tiếp tục, và tiếp tục là hôm qua cũng là để khai cho cái lễ tam quy. Mà lát nữa thầy chủ trì, thầy Viên Ngộ sẽ làm lễ tam quy cho quý Phật tử đó, nên giờ mình nghe tiếp cũng như để khai thị cho cái ý nghĩa tam quy. Thì hôm qua mình đã nghe quy y Tam Bảo là cái quy y nó có tên là phiên tà tam quy. Quy y Tam Bảo tức là để tránh đi bốn cái nạn kêu là bốn ma. Bốn ma đó là tử ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Thì ma là những cái gì hăm dọa mình, làm mình sợ hãi, làm mình không yên, bất an. Cho nên vì vậy mà mình mới phải quy y vào Tam Bảo. Thì thật ra trong bốn cái ma đó, thì cái ma mà luôn luôn, có thể nói là luôn luôn có mặt ở bên mình, nó chính là phiền não ma. Thì mình biết là một ngày mình mở tin tức ra mà coi, mở báo ra mà coi, coi những cái tin ở trong xã hội hàng ngày, thì mình sẽ gặp rất nhiều vụ mà gọi là ác nghiệp, như là giết người, rồi lừa bịp, rồi đủ thứ đó. Đôi khi mình nghĩ là những cái người làm ác nó thì là đều là những cái kẻ gọi là giặc cướp, những cái con người mà ngoài vòng xã hội, luật pháp. Nhưng mà thực sự ra thì đôi khi mình rất là kinh ngạc khi mà thấy những cái sự việc nó xảy ra, nó không phải là những cái người đó, mà là những cái người bình thường. Như vậy, đôi khi có thể giết người, giết vì nhiều lý do. Có chuyện là bà mẹ đó có giết con cách đây mấy năm ở bên Canada. Khi mà bắt bà rồi hỏi á, thì là bà nói là người con nó yêu cầu bà giết. Vì đó là một cái người con bị tàn phế. Rất là cái người con nó rất là buồn khổ, cho nên nó cứ năn nỉ và giết đó. Rồi có chuyện qua mình nghe đó là bên Mỹ đi chơi với nhau, làm bạn trai bạn gái nhau, rồi cãi nhau ở trên núi, sổ cái kia té xuống chết luôn. Rồi có chuyện là một cái chị nọ bên Mỹ cán lấy xe đâm chồng chết, rồi cán lên cán qua cán lại mấy lần như vậy, rồi vì ghen tuông, nghĩa là đẩy nhau chết, rồi vì sân hận, cái kia cũng ghen tuông sân hận, còn bà mẹ thì cũng phiền, cũng là thương con quá, rồi cũng phải làm, rồi con thì nó cũng buồn khổ quá. Thì mình biết rằng là tất cả những chuyện nó xảy ra đôi khi nó là người thân với nhau không ạ. Nhưng mà tại sao nó xảy ra những cái chuyện ác nghiệp mà toàn là người thân thương nhau, mà từ cái nào nó ra, nó từ những cái chỗ mà nó ra, nó đạo Phật kêu nó là phiền não, nó là phiền não ma đó, nó nằm ở nơi mình ngay bây giờ, nó đang có mặt. Mình đi coi hát vậy, coi các ca sĩ đến hát,
Mình ngồi ngồi cái chỗ mình đang còn thoải mái, có người nó đến sau á, nó đứng ngay trước mặt mình cái là cái con ma phiền não của mình nó bắt đầu xuất hiện. À, thì biết vậy đó. Hôm đó gặp ca sĩ mình hâm mộ nữa càng tức. À, chẳng hạn như vậy. Nếu mà mình có sức mạnh cái là mình không có chịu để yên. Cho nên hồi xưa tôi có ông anh của tôi ấy, thì ông yếu, ông có tật chân, thành ra ông rất yếu. Mà ông ngồi ông nói câu, ông bảo ấy, tao mà khỏe là có nhiều thằng nó vỡ mặt với tao. Thì đó đều là cái con ma phiền não đó. Ma phiền não nó xuất hiện trong mình. Bây giờ hỏi đi, hỏi mấy ông chi hội trưởng ở đây đi, làm việc trong chi hội có phiền não không? Có nhiều lắm không? Thì biết là như vậy, lúc nào nó cũng có mặt hết. Mà ma phiền não á, nó có mặt ở cái chỗ mà phiền mình bực rồi cãi nhau cho đến cái chỗ mà làm ác cũng từ nó ra hết đó. Cho nên vì vậy mình biết rằng là mình mà không có một cái chỗ nương tựa mạnh mẽ, một cái niềm tin mình vào một cái chỗ nương tựa mạnh, cái chỗ nương tựa đó của mình là mình phải tin tưởng là toàn thiện, là viên mãn, là có thể nói là vạn năng, thì mình cách gì mình thắng nổi cái phiền não của mình hết. Nếu mà mình cứ sống cứ gặp phiền não hoài, nhiều khi hai vợ chồng phiền não riết với nhau cũng bóp cổ nhau nữa. À, góp đá rồi nó cuộc à, thì có một tin ở bên Ý nghe thì nó tức cười. À, bà vợ bác ghen chồng, ông chồng đang còn đi cày cày ngoài đồng á, bà vợ ra ghen kéo ông chồng đánh ông chồng, đánh ông chồng bà vợ bắt mập. À, cho nên bà đè ông, rồi bà ngồi mặt ông á, một lát ngộp thở ông chết luôn. Thì nghe được chuyện nó rất cười, nhưng mà nó cũng là phiền não, và phiền não đó, nó ra đó. Đấy, nhiều chuyện lắm. Rồi chuyện một anh gọi là thể thao ở bên Mỹ chơi cái ban mà ném, ban gọi là cái gì, football đó. Ừ, nó khỏe lắm, mấy thằng đó khỏe lắm. Rồi cãi lộn với con bồ nhảy lên xe, cái xe xe van nó, cái xe van pick up á, đấy là ở chỗ sau nó trống á, nhảy xe lái, anh chạy theo ấy, nhảy lên xe đó chợt chân té chết luôn. Thì mình thấy rằng là cái phiền não ma nó có mặt rồi, nó ra rất là nhiều chuyện. Mà mình mà không có một cái nơi nương tựa vững chắc á, thì là mình sao mình sẩy khỏi. Tại vì mình gặp người nào á, người đó cũng có cái phiền não ma trong người đó. Nhiều khi mình đi mình gặp riết ấy mà sợ quá, người nào cũng có phiền não ghê quá, mà mình biết là tất cả mọi người nó đều bảo cái phiền não của mình là ghê nhất. Mình thì nghĩ thấy mọi người vậy đó, thành ra ai cũng có cái phiền não đó, mà mình mà không có một cái chỗ nương tựa vững chắc á, là mệt lắm. Cái nương tựa quy y là cái chữ nương tựa trong đạo Phật, mà mình nương tựa vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng á, nó có rất nhiều cái năng lực vô hình mà mình không có nhận ra, cho nên lắm lúc á, mình thấy nó không có quan trọng gì. Nên thực sự nó ăn thua cái lúc mình quy y, cái lúc quy y mình chân thành, mình tin tưởng, mình mong cầu, mình hân hoan, là nó có một cái năng lực, cái năng lực đó là từ từ Phật Pháp Tăng đến với mình. Cái năng lực đó nó làm cho tự nhiên mình không có nhìn thấy, nhưng mà tự nhiên là cái phiền não ma của mình á, nó không có lộng hành được nhiều nữa. Nên trong đời sống của mình ấy, tự nhiên lắm lúc ấy mình cũng bỏ qua được, mình cũng nhường nhịn được, và mình cũng bực lắm ấy nữa thì mình cũng vào trong phòng đóng cửa, mình hét lên một tiếng vậy thôi. Xong rồi thôi. Mình cứ nghĩ đâu là cái đó nó là cái tính của tôi nó vậy. Không ngó đâu, cái tính của mình á, là cái phiền não ma nó ghê gớm ghê lắm. Nó ghê gớm lắm. Nhưng mà sở dĩ mình kềm được nó bởi vì mình có một cái quy y tam bảo. Người đời ấy, người ta kềm được bởi vì người ta sợ. Người ta sợ cái luật pháp của thế gian. Người ta làm bậy, người ta sợ vậy đó. Người ta sợ là người ta yếu đuối, người ta không có làm gì hơn được. Cho nên người ta phải kềm nó xuống. Nhưng mà cái người mà có quy y tam bảo thì nó có một cái năng lực. Một cái năng lực như vậy. Nhưng mà tại mình không có thấy rõ ra, đôi khi mình nghĩ là không có phải nơi tam bảo, là nơi mình. Cho nên những cái đó nó làm cho đôi khi mình lơ là và mình bị tổn thất, bị mất cái lợi ích. Nhưng nếu mà mình cứ tin tưởng, mình tạo cái công đức với tam bảo thì cái lực nó càng mạnh. Cũng như đôi khi mình có một ông cha, một ông bố. Cái ông bố đó, ông rất là đạo đức và ông rất là chân chính. Thì tự nhiên mình cũng thấy mình cũng mạnh. Ai hối lộ mình cũng bảo không, tôi là không có vậy đâu. Tôi không có thế đâu. Đó. Đôi khi mình tưởng là mình, nhưng mà thực ra là mình bị ảnh hưởng nơi người cha của mình. Bởi vì cái người cha của mình ấy có một cái là chân thật, chân chính, đạo đức á. Cho nên tự nhiên cái mình có cái đó. Mình có cái phần sức mạnh đó. Cho nên vì thế đó là đôi khi mình có những cái liên hệ mà nó vô hình lắm, mình có thấy. Mình có những cái người bạn tốt, mà mình có những cái người bạn đạo hay những cái người bạn tốt đều giúp cho cái tốt của mình tăng trưởng. Là ra gần đèn thì sáng rồi đó. Cái mình tưởng mình sáng, cái mình đi khỏi đèn cái nó tối rồi. Cho nên vì vậy á, mà con người mình không có nhận ra nhiều cái. Đâm ra lắm lúc mà mình có cái chấp ngã, mình cứ nghĩ là mình cứ nghĩ là nơi mình. Cho nên vì vậy mà lắm lúc mình bị rất nhiều cái thất lợi. Mình lơ là đi. Mình bỏ qua. Mình có chịu trau dồi thêm. Cho nên nếu mà mình hiểu rõ cái lực của tam bảo từ đâu ra? Từ cái sự giác ngộ của Đức Phật. Mà hôm qua mình đã nghe cái giác ngộ là cái trí huệ, cái con đường trí huệ là con đường, nó đồng nghĩa con đường toàn thiện, chân thật thiện. Cái thiện của thế gian cũng kêu là thiện, nhưng mà nó chưa có được chân thật. Nó ở trong cái mù tối. Nó không biết tại sao. Và tại sao nó phải thiện, thiện rồi nó đi đến đâu, và thiện là như thế nào. Đôi khi không biết rõ. Nó biết rất là thô sơ. Còn Đức Phật giác ngộ và Đức Phật biết thấy ra được cái nhân quả là cái từ đâu mình có. Tất cả mọi người nói mình có từ nơi ông trời là đều sai hết. Mình có từ nơi nhân quả. Cái giác ngộ của Đức Phật thấy. Thành ra cái sự thực của mình là cái sự thực của nhân quả. Mà mình có giống nhau, mà có người sướng, có người khổ. Thì cái người sướng là do cái người đó làm thiện, thì nó có cái nhân thiện. Người khổ là cái người làm ác, có cái nhân ác. Cho nên Đức Phật giác ngộ ra cái nhân quả, giác ngộ ra cái sự thực tại sao mình có. Và giác ngộ là mình có tại sao mình sướng, và tại sao mình khổ. Cho nên thấy ra cái sự thực đó, nên Đức Phật chỉ ra cho mình cái con đường đạt được cái sung sướng bằng sự hành thiện, xa cái ác. Thì mình biết là cho nên đó là con đường chân thật. Nó đi đến chỗ cứu cánh, mình nghe hôm qua rồi. Và một khi mà mình muốn nó đi đến cứu cánh, mà muốn được cái thiện của mình nó chân thật, cái lìa ác của mình nó chân thật, thì mình phải có cái trí huệ. Trí huệ nó sẽ đi đến cái chỗ toàn giác. Thì lúc bây giờ đó, con người của mình nó toàn hảo. Không những như vậy, cái năng lực của trí huệ, mình phải gọi nó là năng lực, gọi nó là lực, nó rất là mạnh. Cái năng lực của thiện nó rất là mạnh. Một khi một cái con người mà có trí huệ, thấy ra nhân quả thiện ác, người đó nương tựa vào cái thiện đó, người đó sẽ có một cái năng lực rất là mạnh. Mình thấy đó là cái gương của các Bồ Tát. Mình ngày nay mình chưa có đủ cái trí huệ, đủ cái lực trí huệ để thấy ra nhân quả một cách vẹn toàn. Cho nên cái lực của mình nó còn yếu. Vì vậy Đạo Phật giúp cho mình tăng trưởng cái năng lực đó bằng cách là khai mở cái trí huệ của mình ra. Thì chính vậy đó là mình biết là khi mà mình quy y Tam Bảo, hôm qua mình nghe đó là cái thực ra nó không có phải gì khác hơn là mình bắt đầu đi vào một cái con đường để tránh tất cả những cái khổ đau. Nhưng mà mình mới bắt đầu đi. Và để đến cái chỗ mà sướng viên mãn. Và trên cái con đường đi đó để đạt được cái mục tiêu viên mãn đó, mình phải khai triển một cái phương tiện lực của mình là trí huệ. Và đi là hành, mình phải hành thiện và khai triển cái trí huệ. Nên đó là bước đầu tiên của con đường đó chính là quy y Tam Bảo. Tam Bảo là từ Phật mà ra, từ trí giác của Phật mà ra, mà để nhiếp độ chúng sinh. Mục tiêu của Đức Phật là cứu độ, nhưng mà trước hết muốn cứu độ phải nhiếp được người ta. Cho nên mình nói là nhiếp độ. Nhiếp là nắm người ta, giữ người ta ở trong cái hướng dẫn của mình. Cho nên nhiếp thì cái phương tiện, cái cách thức là nhiếp nó phải theo cái khả năng của người ta. Đôi khi có nhiều người còn ham vui thì mình phải cho người ta vui cái đã. Đó. Còn mà mình nhiếp mà như là Hitler, Đức Quốc xã ấy, nó như thì người ta chạy hết á, đi tị nạn hết trơn. Cho nên cái nhiếp là một cái pháp thực hành của các Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh. Nó phải uyển chuyển, nó phải có trí huệ, nó phải uyển chuyển, nó biết cách. Và nó phải biết thuận theo cái khả năng của chúng sinh. Nhưng mà từ từ kéo chúng sinh lại sang cái phía tốt. Cho nên cái đó mình cũng phải là học hỏi cái pháp Đại Thừa Bồ Tát. Mình cũng phải tu tập rất nhiều cái, mình có cái lực nhẫn, có lực chịu đựng, mà có cái lực tùy thuận, mà mình phải có cái từ bi chẳng hạn như vậy, thì mình mới chịu làm được những cái chuyện đó. Chứ đôi khi mình chiều một người, người đó chẳng phải là thân thuộc gì của mình hết, mà thôi giờ mình cũng hành Bồ Tát Đạo độ sinh đi, gặp người mình chiều, mình chiều cái người đó nó ăn hiếp mình luôn. Đó. Rồi cái mình bực quá mình la lên. Đấy. Được la lên cái nó bảo mình là sân, hết Bồ Tát sân. Rồi nó cứ dùng cái chiêu đó, nó làm cho mình cứ phải chiều nó hoài. Cái rốt cuộc cái mình thấy mình chịu hết nổi. Đấy. Chịu hết nổi rồi nó xấu, rồi nó ác. Rồi nó nói mình là phải giúp nó làm ác nữa. Cái mình mà không được, cái nó bảo rồi vậy mà đòi làm Bồ Tát. Thế rồi mình biết sao, rốt cuộc cái mình mà theo nữa, mình bảo thôi không theo đâu, mình bỏ. Quan thêm Bồ Tát bảo sao con bỏ vậy, mình bảo chứ con mà theo nữa con treo cổ nó luôn. Cho nên mình biết rằng là thực sự là mình nghe thì là Bồ Tát từ bi rồi Bồ Tát hy sinh. Nhưng mà cái đầu tiên hết là mình có nhẫn được chúng sinh rồi mình mới bước đến những cái tử bi với hy sinh. Mình mà không nhẫn được chúng sinh ấy, là không cách gì mình vào được cái con đường Bồ Tát hành hết. Ấy. Cho nên mình biết cái đó nó rất là khó khăn, mình phải đi từ từ. Mình đi từ cái chỗ là mình tin Phật, mình tin và càng ngày mình càng cảm nhận nó được cái năng lực của Phật vô hình mà nó có mặt. Mình nhận ra được cái có lý của cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ. Cái chân lý nhân quả nó rất có lý. Mình nhận nó được tất cả cái ý nghĩa thâm sâu ở trong đạo, cảm ra được, nhận nó được, mình càng tin, mình càng nhận nó được cái ý nghĩa của Phật pháp, của đạo, thì mình càng nhìn ra được những cái khuyết sót của đời sống, những cái khổ đau của cuộc đời, mình càng thấy rõ ra. Lúc đó đó mình có thể thấy rằng là mình mới có được vài cái điều kiện căn bản để mình có thể thấy rằng là mình có dám hành Bồ Tát đạo hay không. Thành ra nó có rất nhiều điều như vậy là đều mình phải học trong một cái thời gian lâu dài. Nhưng cái gốc của nó bao giờ cũng là Tam Bảo. Tam Bảo là chỗ nương, Tam Bảo là chỗ mình học, Tam Bảo là chỗ bảo vệ cho mình. Bởi vì Phật thấy tất cả cái chân lý, thấy tất cả những cái lý, như là cái con đường lợi ích và cái con đường nguy hiểm. Mà Phật có tất cả những cái năng lực mà trong nhiều đời, nhiều kiếp đã từng nhiếp chúng sinh, nhiếp một cách viên mãn. Hay là Đức Phật nhẫn đến cái mức độ mà có chết cũng không hề sân hận. Cho nên là trong Kinh Kim Cương là kể chuyện Sàn Đề Tỳ Khưu á. Đó. Sàn Đề tiên nhân á, Sàn Đề là chữ Phạn, nó có nghĩa là nhẫn. Tu nhẫn ở trong rừng á, tu nhẫn nhục. Rồi ở cái ông vua, ông mới đi vào rừng chơi với lại các cung phi mỹ nữ. Thì các cung phi mỹ nữ này trong lúc đi vui chơi ấy, đến vào sâu sâu trong rừng, thấy dưới gốc cây có người ngồi rất thanh tịnh, tĩnh lặng vô cùng. Cho nên các vị đó, các vị cung phi mỹ nữ đó mới đến, của vua đó, mới đến nơi mới đảnh lễ, mới cúng dường, rồi hỏi pháp. Thì Sàn Đề tiên nhân nó mới thuyết pháp. Thì ông vua ông đến, ông mới nổi giận, ông ghen. Đó. Cho nên ông mới hỏi làm gì mà ngồi ở đây. Thì cái vị tiên nhân nói tôi ở đây tu tập. Và tu gì? Và tu nhẫn nhục. Tu nhẫn nhục ta thử ông. Cho nên vua mới lấy gươm ra. Tay bây giờ ta chém ông một cái xem ông có chịu không. Chém một nhát, máu ra, nó không sao hết. Tiên nhân nhẫn nhục vẫn im lặng. Đó, chịu đựng. Nên ông chém một cánh tay, chém luôn cánh tay bên kia, rồi chém trên cơ thể, moi trên thân thể ra. Hỏi bây giờ đó, có thấy đau đớn, có thấy kinh khủng sợ hãi chưa? Thì tiên nhân nhẫn nhục vẫn nói không, không hề động tâm, không hề sân hận, không hề tức giận, không hề sợ. Cho nên khi mà ông vua nói là lấy cái gì làm chứng, thì ngài Sàn Đề nó mới nói rằng là nếu mà tâm của tôi có một cái oán hận, bực tức, giận dữ, sợ hãi nào đó, nếu tâm của tôi không hề có những cái đó, thì tất cả các cơ thể của tôi sẽ lành lặn trở lại. Thì lập tức tất cả nó lành lại hết. Cho nên đó là cái lúc mà Đức Phật, lúc còn là Bồ Tát mà tu cái nhẫn nhục Ba La Mật Đa đến mức thành tựu, tức là tu từ cái nhẫn nhỏ 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 mà nó lên đến cái mức như vậy. Cho nên mình biết cái con đường của đạo Phật ấy, Đức Phật dẫn mình đi ấy, cái mức như vậy. Bởi vì nếu mà mình mà chưa có nhẫn được viên mãn ấy, là mình còn có phiền não và mình còn có rất nhiều cái sơ hở và còn có nhiều cơ hội cho thiên ma, cho phiền não ma nó hoành hành, ngũ ấm ma. Cho nên mình mà muốn vượt qua bốn ma đó là mình phải đi đến cái mức như vậy. Đức Phật có con đường, có phương cách hướng dẫn mình đi từ từ đến chỗ đó. Cho nên mà cái từ từ là bao lâu? Tùy mỗi người, vô lượng kiếp cũng được, 3 lần vô lượng kiếp cũng được, 6 lần vô lượng kiếp cũng được. Miễn là mình cứ quy y Tam Bảo, cứ đi theo Tam Bảo. Cho nên mình nghe để mình hiểu rõ cái con đường đạo Phật mà giờ đây mình bước chân vào con đường đó rồi. Chứ không phải nghe để mình sợ quá. Thì bảo sao ghê quá, theo đạo Phật ghê quá. Nó không phải như vậy. Nghe đây là biết cái con đường đạo nó viên mãn như thế nào, cái sức mạnh nó như thế nào, mà nó thực. Chứ nó không phải là có một cái người nào người ta có bùa chú gì đó, người ta thổi vào người mình cái, làm cho mình không đau đớn gì hết, cái mình thành nhẫn nhục. Nó không phải như vậy. Mà nhẫn bằng tất cả cái con đường chân thật, nhẫn bằng cái sự thật. Đó. Nhẫn bằng sự thật là sao vậy? Đó. Rằng là nếu mà mình nhẫn sự thật của nhân quả, nếu mà mình mà thành tựu được cái nhân nhẫn nhục đó, thì cái quả báo của những cái nhẫn nhục đó, đó nó sẽ là không có bất cứ một cây gì trên thế gian này, từ Ma Ba Tuần, từ vua trời thứ sáu trở xuống cho đến địa ngục, có thể làm cho mình động tâm được, có thể làm cho mình sân hận được. Do đó không có cái gì làm cho mình có thể khổ được nữa. Đó là một cái nhân mà viên mãn, thoát khổ. Mà một người mà nhẫn được á, thì không ai có thể thắng được người đó. Cho nên mình sẽ có một cái năng lực vô địch ở trong giữa loài người, loài trời, loài quỷ thần. Cho nên phải nói rằng là khi mà mình có năng lực như vậy rồi ấy, thì mình ấy muốn cứu độ người khác, mình muốn lợi người khác nó mới có thể có được. Cho nên nhẫn nhục như vậy là một cái nhân. Và cái chân lý ở đời này nó theo nhân quả. Còn cái chân lý thứ nhì nữa nó khó cho mình. Đó là sự thực ra thân tâm của mình á, nó không có một cái ngã nào hết. Để mà nói là có tôi nhẫn nhục, thân tâm là ngũ uẩn á, của mình không có ngã. Ngũ uẩn của cái người mà hại mình á, cũng không có ngã. Cái đó là cái chân lý của các pháp. Cái trí huệ giác ngộ bát nhã của Đức Phật á, thấy ra cái sự thực của các pháp đều là không hết. Đó là cái chân lý nó như vậy. Cho nên cái nhẫn nhục nó kêu là ba la mật đà. Khi nào mình tu đến cái trí huệ mà tính không á, thì bắt đầu dùng cái chữ ba la mật đà. Ba la mật đà là đến bờ bên kia, tức là thoát khỏi cái vô minh, là thấy có ngã, thấy có ta, thấy có người. Cho nên mình biết là cái nhẫn nhục đó nó chân thật vô cùng, bởi vì nó đúng với chân lý. Thì không có ở đâu trên thế gian này, ở trong một cái pháp nào có thể thấy ra như vậy và dẫn mình đến cái chỗ mà toàn thiện, mà chân thật như vậy. Cái thiện của người đời nó vẫn dựa trên cái vọng tưởng là có ta có người. Cái thiện của cõi trời hoàn toàn cũng nằm trong cái vọng tưởng đó, có người có ta, có ngã. Cho nên mình biết rằng là cái thiện của đạo Phật là cái thiện chân thật. Bởi vì cái chân thật ra nó không có ta có người. Nên đó là những cái mình biết là thâm sâu ở trong đạo Phật mà mình cần học thích thì nó phải lâu dài. Cho nên mình trở lại đó, thì muốn học, muốn được đi con đường như vậy thì đừng có đi ra khỏi Tam Bảo. Cái bước đầu tiên của mình là quy Tam Bảo, và những cái bước kế tiếp của mình đó là đều ở trên cái con đường quy Tam Bảo. Có nhiều vị dù đôi khi mình xuất gia ở trong đạo Phật đó, mà mình mà lìa khỏi Tam Bảo một cái đó, là nó rơi vào thế tục. Mà trong thế tục nó kêu là tà. Đó. Thế gian nó có một cái gọi là chưa viên mãn, và có cái tà, rồi có cái ác. Có cái thiện của thế gian thì nó chưa có được viên mãn. Mà những cái mà đạo của thế gian đó, thì nó là tà, nó là ngoại. Và ngoài ra thì nó là ác pháp. Cho nên vì vậy mình biết rằng là đôi khi có nhiều vị thầy xuất gia tu hành, nhưng mà lắm lúc rồi mình chưa có khai mở được trí bát nhã. Nhưng mà mình cứ nghĩ đâu mình thấy cũng như là mình tu chăm chỉ, mình tu nghĩa là có kỷ luật đức hạnh, rồi mình thấy có nhiều đồ chúng Phật tử nghe theo mình, người ta kính mình, cái mình nghĩ là mình là cũng là á giác, á hậu, hiệu hoa hậu, á hậu này là giác ngộ, là Đức Phật, mình là á giác. Á có nghĩa là phó, là phó thủ tướng. Thế nên vậy á. Nên mình nghĩ như vậy, rồi cái là mình bắt đầu á, đôi khi mình nghĩ là Phật thì ở xa và lâu rồi không còn nữa, mình thì ở ngay đây với mọi người, cho nên mọi người nghe lời mình thì mới thành công. Còn Phật xa quá, nhiều điều quá xa, cho nên hãy nghe mình. Rồi từ cái chỗ đó, từ từ nó đi dần, tức là nó bắt đầu nó rớt vào thế gian, mình bước ra khỏi cái con đường quy y tam bảo, mình bắt đầu rơi vào cái cung kính lợi dưỡng của thế gian. Mình nghe, mình thấy lạ, đâu có lạ đâu, ai không biết chuyện Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa đó, coi như là đệ tử của Đức Phật đó, mà sau này là âm mưu giết Đức Phật. Mà để làm gì vậy? Muốn nắm hết tăng đoàn. Ngài Đề Bà Đạt Đa cho là mình đủ cái sức để mà hướng dẫn tất cả tăng đoàn. Mình coi như là á Phật đó. Mà Đề Bà Đạt Đa còn nói câu là Thế Tôn giờ đó có tuổi rồi, yếu đuối rồi. Thế Tôn nên giao tăng đoàn lại cho con. Thế Tôn nên nghỉ dưỡng, về hưu. Con sẽ phát lương hưu cho Thế Tôn. Ngài Đề Bà Đạt Đa như vậy. Mà Ngài Đề Bà Đạt Đa tu tập có thần thông, cho nên nó có một cái uy tín rất mạnh. Mà từ cái lúc xuất gia cho đến cái lúc mà đắc thần thông đó, hạnh kiểm gì hoàn toàn viên mãn, thì mình mới biết là cái phiền não ma chưa dẹp được. Cho nên cái phiền não ma là phải có trí bát nhã. Ngài Đề Bà Đạt Đa chưa đắc được đó, mới đắc thiền định có thần thông. Rồi cái phiền não ma nó xúi, nó xúi cho nên mới muốn như vậy. Vì vậy ấy, mình biết rằng là thực sự đó, ở cái chỗ mà đến Ngài Đề Bà Đạt Đa đó mà tách ra khỏi tam bảo một cái là còn đọa địa ngục. Mình ấy, mà cứ tách ra khỏi tam bảo một cái là coi như là lệch lạc liền. Cho nên mình gặp các vị dù là tại gia cư sĩ hay là xuất gia mà mình thấy nó tà tà. Tà tà không phải là từ từ đâu. Tà tà này là tà ma. Là biết ngay á. Bởi vì chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến cái ngã của mình. Người đó cảm thấy cái pháp của Phật đó chỉ là một cái để mình sử dụng cho cái tôi của mình, chứ người đó không có cái tâm quy y tam bảo. Người đó từ chối cái sự quy y. Tôi không cần quy y nữa, chỉ có quý vị mới bắt đầu, còn yếu đuối cho nên mới phải quy y Phật Pháp Tăng. Tôi là một thành phần của Phật Pháp Tăng. Nếu quý vị chịu nghe tôi thời gian thì quý vị sẽ thấy tôi còn siêu hơn Phật Pháp Tăng nữa. Cho nên mình phải nhận ra những cái kiểu tà như vậy, tà lệch như vậy. Cho nên vì thế cái quy y là cái bước đầu của đạo, và luôn luôn nó là một cái bước đi của đạo. Cho nên mỗi một cái sự tu tập của mình là một cái bước tiến, mà ở trong đó nó không có cái quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là mình coi chừng là nó sẽ thành là quy y tôi, quy y tôi, quy y tôi. Đó. Nên vì vậy không có phải tu nhiều là hay đâu. Nhiều người Phật tử mới đầu thì lười, lười xong ở ngoài đời cũng chán, vào trong đạo tụng kinh thì thấy cũng mệt, tụng chập thì thấy bạn bè gì họp nhau tụng rồi thấy đã rồi bắt đầu đòi tụng nhiều, xong người tưởng mình tinh tiến. Trong những cái bước tiến của mình đâu có đối trị, mình đâu có thấy ra được cái phiền não ma đâu. Mình không biết đâu là mỗi một cái bước tiến của mình là nó đều đi với cái phiền não ma hết. cái con ma phiền não đó, và đồng thời nó đi với thiên ma. Hôm qua mình nghe thiên ma là muốn hưởng thụ thôi. Cho nên đôi khi Đức Phật từ chối cái tu khổ hạnh là bởi vì đó, ở trong kinh nói là thứ nhất là tu khổ hạnh, các vị đó nghĩ rằng là mình tu khổ hạnh như vậy mình được sinh lên cõi trời. Đức Phật nói cái nhân quả như vậy là sai lầm. Cõi trời là một cái nơi sung sướng, nó từ cái thiện mà ra, nó không phải từ cái vô minh mà tu hành thân xác của mình. Chính cái thân xác của mình còn đem ra mình hành hạ nữa thì mình có thương gì ai. Thân mình hành không tiếc nữa thì bây giờ mà người khác hở ra chút cái mình bảo lười biếng một chút vậy đó, mình bắt người ta cũng phải khổ đau như mình. Cho nên mình tưởng đó là mình hay lắm, nhưng mà thực ra mình chỉ là một con ma thôi, tà ma thôi, mà mình không có thấy. Vì vậy á, mà biết là cái tu khổ hạnh đó, đó nó không có phải là sinh thiên. Rồi cái Đức Phật nói với cái ông tu khổ hạnh đó, đó là trong vòng 3 ngày nữa nhà ngươi á, sẽ ăn cho đến bội thực mà chết. Thì khi mà đã gặp Phật rồi á, gặp cái chân thật rồi đó, thì mấy cái người tà đó nó không có thể nào mà nó gọi là nó che đậy gì được nữa. Cho nên đúng vậy, 3 ngày sau được người ta cúng dường á, rồi tự nhiên lúc đó là cái nghiệp đói á, nó khởi sinh. Bao nhiêu lâu nay tu là chịu đói chịu gì đó, lúc đó gặp Phật rồi đó, cái nghiệp đó nó khởi sinh lại, nó không có che đậy được. Cho nên ăn vào bội thực mà chết. Cho nên mình biết là thực sự là mình ở vào cái thời pháp nhược ma cường. Ma đó là thiên ma, phiền não ma đó, ma cường. Ma cường phải là con ma tên Cường, đúng không? Tội cho mấy người tên Cường. Ma cường đó là mạnh, nhược là yếu. Pháp thì yếu, ma thì mạnh. Cho nên cái pháp môn chắc nhất của mình là quy y Tam Bảo. Chắc nhất. Tất cả những cái quy y nó có cái cấp bậc. Mình có thể tu cái pháp môn quy y bằng cách mình nên có một cái bàn thờ, bất cứ ai quy y Tam Bảo rồi nên lập cái bàn thờ Phật. Đơn giản mấy cũng được, bằng tranh cũng được, hình cũng được hết, bằng tượng cũng được. Mình có ai cho mình pho tượng nào của Bồ Tát, của Phật đều được. Mình cứ để lên đó, có chỗ để cho mình cúng dường. Cứ mỗi một ngày thì mình cúng dường hương nhang, đèn cũng được, nước cũng được, bông hoa. Cứ mỗi ngày như vậy, cái đó tùy nguyện của mình, nhưng mà nó gọi là mình đều đặn tu tập. Mỗi ngày mình cứ cúng dường lên Phật. Cúng dường lên Phật thì mình nói là con cúng dường lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thì trước khi mình nói cái lời cúng dường lên vậy thì mình cứ nói đệ tử con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng 3 lần. Chứ không phải là chỉ có cái lúc mình quy y nói rồi là xong đâu. Mình phải tập cái đó 3 lần cúng dường lên. Thì trong cái cúng dường ấy, mình có thể phát nguyện. Mình nguyện rằng là mình sẽ cúng dường ví dụ như là 1.000 cái đóa hoa. Bao giờ cúng dường đủ 1.000 đóa hoa đó. Đó thì là mình lãnh nguyện tiếp hay là nguyện một cái gì khác. Mình cúng dường cứ 1.000 một tách nước, cúng dường cho Phật nước 1.000, ví dụ 1.000 cái đèn, đây là đèn cầy nến này nọ, đèn dầu, mình cứ theo cái nguyện của mình cúng dường, rồi mình quy y cúng dường quy y, quy y như vậy. Thật ra mình cần có cái công đức đó. Mình cần lập đi lập lại cái đó. Cái phiền não ma nó quậy mình á, mà khiến ở trong giáo hội, chi hội, trong chùa, trong gì đó vẫn đầy phiền não. Bởi vì mình lơ là cái quy y Tam Bảo, lơ là cái công đức với Tam Bảo quá nhiều. Mình thiếu công đức quá nhiều. Mình như là ở một cái thành á, mà lính canh á, mình người ta có 4 cái cửa thành, mình có 10 cái cửa thành mà có 1 lính canh à. mình thiếu quá nhiều cái năng lực đó. Cho nên mình tu đâu là tự nhiên mình cũng thấy phiền não tới đó. Tu đâu nhiều khi tu hăng lắm. Cái gặp ngay một ông tà sư à. Tà sư tu cũng hăng vậy đó. Chứ là không có gặp được thiện tri thức gì hết á. Là bởi vì mình thiếu cái công đức quy y Tam Bảo. Cái lực gia trì của Đức Phật nằm ở nơi Tam Bảo hết. Đức Phật đã thành Phật cốt yếu độ nhiếp độ chúng sinh á, muốn nhiếp chúng sinh á là phải có tăng, có pháp chắc chắn rồi. Mà Phật với pháp cũng chưa nhiếp được chúng sinh. Chúng sinh nhiều quá. Cho nên phải có tăng mà là thánh tăng á. Thì cái Tam Bảo đó đó mà trụ trì ở trong thế gian này là để nhiếp chúng sinh. Mình hỏi xem có thầy trụ trì nào mà có thể quy được cho người Phật tử đông không? Nếu không có ngôi chùa. Không có ngôi chùa người ta biết đâu người ta đến. Mà ngôi chùa nó chính là Tam Bảo. Cho nên bao nhiêu người có duyên Tam Bảo, bao nhiêu người có duyên được độ. Mà nếu không có cái ngôi chùa nữa thì làm sao người ta quy y? Làm sao người ta bước vào con đường đạo được? Cho nên tất cả nó nằm ở nơi Tam Bảo á. Mình biết rằng là như mỗi hôm qua mình nghe đó, mình có bị đọa đầy thì cũng cái lực Tam Bảo cứu mình. Mình muốn có cái lực của Tam Bảo, mình phải có một cái kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo, mình mới được cái lực đó. Mình cái kết duyên đó là cái công đức mình cúng dường hàng ngày và quy y hàng ngày. Bây giờ mình thiếu cái đó quá đi. Cho nên mình theo Tam Bảo là để được cứu độ. Mà mình muốn được cứu độ mà cái càng ngày mình càng chắc chắn là cái chỗ mình được huấn luyện nữa. Mà được huấn luyện để cho nó phát triển trí huệ công đức nữa. Đó. Mà nó cũng nằm ở nơi Tam Bảo. Có cái pháp của Tam Bảo thì mình mới được khai mở, được huấn luyện. Mình mới biết cách thực hành. Bây giờ đó mình cũng có hết mấy cái đó. Cho nên cái phiền não ma nó vẫn làm chủ tình hình Phật tử của mình. Người Phật tử gặp nhau là để có đồng đạo cho nó mạnh cái tinh thần đạo lên. Nhưng mà cái phiền não ma của người nào nó cũng mạnh nhất hết á. Cho nên đôi khi gặp nhau ở tu tập một thời gian cái là bắt đầu tán hết rồi bắt đầu đôi khi buồn phiền nhau đủ thứ nữa. Mình biết là nó rất nhiều cái mà càng muốn nó mạnh thì càng thấy rõ là mình yếu và nó mạnh. Mình muốn rằng là cái đạo mình mạnh cho nên mình bắt đầu gặp bạn bè gặp nhau tu tập. Lúc đó có phải sung mãn, muốn mạnh hơn nữa. Cho nên thôi mình lập ra một nhóm, nhóm này nhóm kia thôi. Càng lập ra phiền não càng làm chủ. Tan rã liền. Không thôi thì thành tà. Kiêu mạn nó thành tà. Cho nên mình thấy là nó đều sai lầm. Bởi vì mình quên mất cái sự nương tựa Tam Bảo. Mà mình cứ nghĩ là mình dùng những cái trí khôn, những cái tình cảm thế gian của mình. Mà cái đó gốc của nó là phiền não ma hết. Để mà mình làm cho nó hay. Mình dùng chính phiền não ma để mình xây dựng cái đạo. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà nó cứ rắc rối cái phiền não hoài là như vậy. Nên giờ đây mình nhận thức đó để mình biết là cái quy Tam Bảo nó rất quan trọng. Cái đường, con đường đạo nó có thể gọi là con đường giác ngộ, con đường trí huệ, con đường toàn thiện. Mình đi ở trên đó là mình đi vào cái con đường và cái hướng giác ngộ và toàn thiện. Nhưng mà mình đi bằng hai cái chân của mình. Hai cái chân đó là hai cái chân quy Tam Bảo. Nên bất cứ một pháp môn tu nào bắt đầu ra cũng phải là đệ tử con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi mình mới vào tu. Và mình nghĩ nó không phải là một cái lời nói gọi là một cái sáo ngữ, một cái công quy tắc, một cái nghi thức như vậy. Nó là cái cầu lực gia trì của Tam Bảo. Và mình không bao giờ lìa khỏi cái lực gia trì đó. Nếu mình lìa khỏi cái đó là mình lệch lạc liền. Dù mình có là một cái con người mình cho là chân chính, nó cũng thành là thế gian pháp, nó không còn là Phật pháp nữa. Đó. Cho nên vì đó mà mình hiểu cái ý nghĩa quan trọng của cái quy y. Cho nên giờ đây mình mà quy Tam Bảo, hay nhất là mình quy Tam Bảo phiên tả Tam Quy. Và muốn thọ năm giới thì không có phải là cứ mình bảo lớn tuổi là thọ. Muốn thọ năm giới phải có cái công đức cúng dường Tam Bảo, phải có cái công đức quy y Tam Bảo đó trong một thời gian. Cho nên có thể rằng hay nhất là mình thọ phiên tà Tam Quy, tức là chỉ Tam Quy thôi, rồi mình về nhà lập bàn thờ, tạo công đức cúng dường, đành lễ hàng ngày, ngắn gọn lắm, không có gì khó. Cứ lên cúng dường cái lễ xuống, con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ít ra là trong một năm, có công đức đó như vậy, rồi mới nghĩ đến chuyện thọ năm giới. Chứ mình thọ năm giới rồi, mình chẳng biết năm giới là gì. Mình chẳng biết là giới luật là như thế nào. Mình không biết thế nào là phạm giới, thế nào là trì giới. Phạm như thế nào là nặng, thế nào là nhẹ. Rồi làm sao là sám hối. Mà phạm giới như vậy ấy, thì nó là cái nghĩa gì? Nó tai hại ở chỗ nào? Mà trì giới như vậy ấy, thì nó ích lợi ở chỗ nào? Thì tất cả cái đó nó, mình cũng chưa nghĩ gì tới hết. Bao nhiêu người Phật tử có thọ giới rồi cũng không biết năm giới nó là gì nữa. Thì mình thọ làm chi? Mình dễ bị phạm một cái gọi là coi thường Phật Pháp, coi thường Pháp của Phật. Cho nên đã không hiểu, không hành, không gì, thì cứ để yên đó, cứ thọ Tam Quy thôi. Đức Phật nói rằng hễ thọ Tam Quy thì bất cứ ai mà muốn thọ là cho họ thọ ngay. Còn năm giới thực ra là phải có điều kiện. Còn đã mà gọi là thọ Tam Quy đó, bởi vì Tam Quy là cái chỗ mà để cho người ta tị nạn, để cho người ta được an lập tức khỏi tứ ma. Cho nên Đức Phật nói thọ Tam Quy thì kẻ ác đến mấy cũng được thọ, tội lỗi đến mấy cũng được thọ. Nhưng mà khi mà thọ năm giới thì nó có những cái là ác quá, không có được thọ nữa. Ác đến một cái mức nào biết như vậy. Cho nên vì thế nên mình biết rằng là mình nên thọ Tam Quy, tạo công đức trước. Khi mình làm công đức thì cũng tùy những người Phật tử. Nếu mình là cái người Phật tử mà mình quen với chùa lâu, mình là gọi là cảm tình viên của chùa, rồi bây giờ mình mới quy y thì nó rất lợi. Lúc đó mình có mấy thầy hướng dẫn, mình lập bàn thờ nó cũng dễ. Rồi mình lại có cái chỗ làm công đức với Tam Bảo là chùa nữa, tại vì mình đã quen rồi. Ở nhà, cái bàn thờ đó là cái Tam Bảo của cá nhân mình. Chùa là cái Tam Bảo cho tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên đó, mình tạo một cái công đức nương tựa Tam Bảo của chính mình, và mình giúp cho tất cả chúng sinh có cái công đức nương tựa Tam Bảo qua cái là mình hộ trì công quả cho chùa. Đó. Cho nên chính vì vậy là mình sẽ có hai công đức, là công đức tự lợi cho mình là mình thờ ngay nhà, và công đức lợi tha là mình là một Phật tử ủng hộ một ngôi chùa, bất cứ ngôi chùa nào. Tại vì chùa là Tam Bảo dành cho tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy là mình cần cái công đức như vậy. Thì sau đó khi mà mình có công đức như vậy rồi thì mình phải được nghe giảng về vấn đề năm giới, để nghe để mình rõ ràng cái cần thiết, mình thấy rõ ra cái cần thiết, cái đó là cái con đường bảo vệ mình, con đường cho mình tránh những cái đau khổ. Mình nhận rõ mình muốn đi thì lúc bây giờ mình sẽ phát tâm thọ năm giới. Với công đức, chúng tôi nghĩ với công đức mình thành lập với Tam Bảo, khi mình thọ năm giới rồi thì nó sẽ rất có hiệu quả. Xưa nay chúng ta không có phát huy cái nền tảng công đức mà Đức Phật đưa lại cho mình, đó là Tam Bảo. Thông thường mình chỉ nói đến chữ tu, rồi mình lấy một cái pháp nào của Đức Phật ra mình tu. Đấy. Thông thường ngày nay chúng ta tu tịnh độ bởi vì mình cảm thấy như ở cuộc đời này mình chịu thua, mình không có làm gì được, tu pháp gì cũng không thành, cho nên thôi về tịnh độ. Ngoài ra nữa có nhiều người vẫn nói là vẫn muốn thành cái này, thành cái kia, cho nên tu thiền định, tu chỉ chú. Và cái mà bị chê nhất đó, bị coi như là yếu nhất mà dở nhất là tụng kinh. Nhưng mà những cái đó đều là cái lầm lẫn lớn hết. À, một khi mà cái người Phật tử mình đã thọ tam quy, thọ năm giới rồi, mình muốn từ từ vào trong cái gọi là cái pháp, cái con đường pháp của Đức Phật cho nó rõ ràng đó, thì chính là cái chỗ mình chỉ tụng kinh điển Đại Thừa. Bởi vì trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đó, từ chỗ giác ngộ mà nói ra kinh điển đó, mà nói ra là để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh cái thời mạt pháp là mình, rất là đúng. Nói ra để cứu độ, mà đều là các đại Bồ Tát cùng tâm nguyện, muốn độ mình, cho nên hỏi Phật. Cho nên cái kinh điển Đại Thừa đó, nó thích ứng với mình vô cùng. Và nó từ cái chính giác, tức là từ cái chân lý, từ chính giác của Đức Phật, nó đến với mình. Ở trong đó là có sự giác ngộ là Đức Phật, có thánh chúng ở trong cái pháp hội đó, đó là thánh chúng, là Phật bảo, thánh chúng là Tăng bảo. Và cái từ cái kinh nó hiện ra, nói về một vị Phật nào, Bồ Tát nào, nói về một cái nghĩa lý nào, nó là pháp bảo. Cho nên một bộ kinh Đại Thừa nó là toàn thể cái pháp bảo, Phật bảo, pháp bảo và Tăng bảo. Nên khi mà mình trì tụng, mình trì tụng như vậy thì mình huân tập cái chủng tử Tam bảo, là cái chủng tử giác ngộ và từ bi viên mãn, không có cái nào hơn được. Cho nên mình mà muốn có được cái chủng tử của chánh đẳng chánh giác, đại từ đại bi, thì ngoài cái trì tụng kinh điển Đại Thừa ra, mình không có lấy được cái chủng tử ở đâu đó, ở đâu ra nữa hết đấy, không thể lấy ở đâu ra được. Những điều này mình, nếu mà mình có dịp nghe pháp thì mình sẽ nghe cho nó rõ thêm, mình có thể làm được những cái gì. Nhưng dứt khoát mình có thể làm được Phật. Nếu tại sao mình không có cái nhân của Phật, tuy rằng mình có Phật tính, nhưng mà mình muốn có cái nhân của Phật, cái nhân của Phật nó là khai triển cái Phật tính của mình ra, thì mình chỉ lấy cái nhân đó ở nơi chỉ tụng kinh Đại Thừa mà có được thôi. Còn ngoài ra mình không thể nào có được cái nhân đó. Cho nên mình muốn đi con đường thành Phật viên mãn và lợi mình, lợi người ấy, thì mình phải nhớ như vậy. Cho nên thực sự một người đã quy Tam bảo, bây giờ nói đến quý vị đã từng thọ giới rồi, thì học lễ giới đôi khi mình cũng không có thời gian mà mệt mỏi. Nhưng mà dù gì đó cũng là một cái nhân duyên của mình. Và ở trong đó cái mà vẫn dễ làm nhất là nên có một bàn thờ rồi cúng dường Phật mỗi ngày. Dù là mình là một Phật tử rất là thuần thành ở chùa, cũng phải có một cái bàn thờ cho riêng mình. Để mà có thể nói lúc nào Tam bảo cũng gần mình, lúc nào Phật cũng gần mình, mình ở bên cạnh, đúng là cận sự. Mà nhớ là cái bàn thờ Phật của mình, nó là cái Tam bảo, là cái Phật tính của mình, nó sẽ giúp cho cái Phật tính của mình được khai triển. Cái mình công quả công đức của mình trong ngôi chùa là để mình phát triển cái đại bi tâm của Tam bảo đối với chúng sinh. Bởi vì ngôi chùa là mở ra cho tất cả chúng sinh. Thành ra đó là cái nghĩa mình biết vậy, mình rất cần. Cho nên mình đều có thể tu tập cái công đức đó. Cái công đức quy Tam bảo, công đức cúng dường Tam bảo, thực sự là mình đã thấy trong các kinh Đại Thừa, khi mà các Phật các Bồ Tát ở phương khác á, muốn đến cái cõi Sa Bà này, cái cõi dơ này đối với mấy cái cõi khác á, để nghe Phật Thích Ca thuyết pháp, mà các Phật ở đó vẫn đều đưa ra một cái phẩm vật nào đó để cho các Bồ Tát đó đến đấy cúng dường Phật Thích Ca. Cho nên cái cúng dường Tam Bảo, cái quy y Tam Bảo là cái công đức mà ai cũng phải làm hết. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu lâu, mình đừng nghĩ là mình bây giờ đại đức rồi, còn gì mà cúng dường nữa. Cho nên đại đức còn vậy, huống gì thượng tọa. Đại đức mà, chứ hồi xưa con mới sa di, con còn cúng dường Tam Bảo, bây giờ con đại đức rồi, cúng dường chi nữa, thượng tọa mà đúng vậy. Cho nên tôi lên thượng tọa rồi thì tôi đâu cúng dường ai, mà người ta cúng dường tôi mới đúng chứ. Cái hòa thượng bước vô, cái hòa thượng mà còn tôi sao nữa. Thì mình biết là nó đâu có phải như vậy. Hòa thượng, thượng tọa, đại đức gì? Cái chân lý. Nếu mà mình làm nghiệp ác thì xuống địa ngục. Mà không nương vào Tam Bảo thì ráng ở địa ngục cho bao giờ hết cái nghiệp đó. Chứ không có được cứu độ. Nên đó là cái điều mình hiểu ra. Cái sự thật của mình và cái sự thật của Tam Bảo đối với mình. Nghe vậy đủ ha. A Di Đà Phật. Thôi giờ mình hồi hướng cái rồi thầy Viên Ngộ sẽ làm lễ cho những ai quý y. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn